tâm có nghi, nghi ngờ như thế. Thành ra hội sáng nghi, ngày hôm sau lại nghi, đầu tháng nghi, cuối tháng vẫn còn nghi. Như vậy thành cái việc tu của mình nó không có cái hăng hái, nó không có cái quyết chí, thì hẳn là nó cũng thành ra một cái mơ màng. Hí thì giờ vô ích. Thế cho nên mình phải xét lại cái việc làm của mình. Tại làm sao mình lờ đờ như thế này? Là bởi vì mình còn nghi. Nghi cái gì? Nghi cái pháp môn. Nghi không biết mình có tu được hay không. Nghi cái pháp môn này có thật, có khả năng giúp cho mình giải thoát thật không. Thế thì do cái chỗ đó mà mình cứ không quả quyết. Thế bây giờ lỡ mà con có nghi thì con làm nào? Đúng, thì bình thường chúng ta thì thế đấy. Thế cho nên rằng nếu mà đã nghi thì phải quay ra mà tìm phương pháp cho nó hiểu đến nơi đến chốn rồi mình mới tu. Nhưng mà như thế thì phải cẩn thận, bởi vì lúc mà đã quay ra rồi đi học để tìm để hiểu ấy, bây giờ mình đi vào cái con đường lông bông mà rồi rút cục lại ấy, tay không mà trở về chả nắm được cái gì. Còn ở đây ấy, thì ngài bảo mình thế, cho nên thầy mới bảo chúng cần học. Thầy phải học tứ niệm xứ, lại phải học cả lăng nghiêm. Mình có biết cái tâm mình có tin là cái tâm mình đã thì mới được. Cho nên bây giờ mình phải tin rằng cái tâm của mình nó vẫn thường trụ, nó bất động. Như chúng ta học 10 cái kiến tinh, chị em nhớ không? Nhớ không? Mình phải tin cái tâm của mình. Ngoài cái tâm mình không có gì đáng kể, không có gì là sự thật cả. Thế cho nên đây Phật mới dạy rằng khi mà cái nghi nó khiến cho mình uể oải và chán nản thì mình phải nhìn thẳng vào cái nghi ấy. Cái nghi nó mới sanh, rồi đến cái nghi nó tăng trưởng, hay là nó bớt, hay là nó diệt. Mỗi mỗi cái đường của nó đi của nó, mình ấy là chủ nhân ông, mình ngó nó rõ ràng từ lúc sanh cho đến lúc diệt. Nhưng mà làm thế nào, tại làm sao mình nhìn nó để nó tan đi mà mình lại hết nghi? Là bởi vì mình đã biết cái tâm của mình nó vẫn thường trụ tại đây. Có phải cái chân tâm của mình nó bất động không? Đó. Thì có cái pháp môn này hay chẳng có cái pháp môn này, cái tâm của chúng mình nó làm sao? Nó vẫn thường trụ bất động. Đó. Thì cái nghi đây nó chỉ là một tâm sở, một vẩn vơ nó hiện lên. Nó hiện lên của rồi nó tan đi. Nhưng mà muốn như thế là mình phải tin cái tâm mình thật sự. Còn những các vị mà chưa học lăng nghiêm thì thầy thấy khó mà địch được cái anh chàng nghi này. Đó. Khó mà địch được. Nhưng nếu mình đã học lăng nghiêm mà mình tin chắc tất cả những cái vẩn vơ này, những các cái khởi lên đây ấy, đã có sanh có diệt, không phải mình mà chỉ là nghi, là cái vô minh, là cái mê, không phải mình. Cho nên bây giờ việc của mình là trở về đứng vào vị trí của mình là chủ nhân ông, để ngó tất cả những cái vẩn vơ này nó hiện lên và nó tan. Còn mình ấy, tin chắc là mình bất động, thường trụ bất động. Thế nếu tin được cái chân tâm của mình như vậy thì những cái này ấy, không có lo, thì cứ đúng như đây lời Phật dạy mà làm. Còn nếu mà chưa tin được cái tâm mình ấy thì cũng như đây là Phật dạy, mình chạy theo cái nghi mà mình muốn giải quyết cái nghi ấy, thì nó cứ từ cái này nó ra cái kia, rồi nghi thêm. Bởi vì làm sao làm sao mà cô giải quyết được tất cả những việc mà nhà khoa học từ mấy ngàn năm nay người ta đi tìm mà ta chưa gỡ được hết, ta chưa đi đến cái giải quyết. Cho nên mình càng đi vào thì nó lại càng mở ra, nó hết cái nghi này nó đi đến nghi khác. tha hồ mà cô chạy theo, không bao không biết bao giờ cùng thầy. Cho nên thầy thì thầy khuyên quay về học Bộ Lăng Nghiêm. Hễ mà tin được cái tâm mình thì mới giải quyết được cái việc này. Thế nếu mình không tin cái tâm mình, không biết trụ vào đâu, không biết cái gì là thật, cái gì là giả, thì dĩ nhiên là vật vờ, làm sao trụ được. À đấy, thì cái nghi của các vị tu về công án thầy không dám nói, là bởi vì thầy không tu về cái pháp môn ấy, mà thầy cũng không bao giờ thầy dám bén mảng để nghiên cứu về cái pháp môn đấy cả. Cho nên thầy không dám nói cái câu hỏi đó, vì cái nghi tình của các ngài nó lại chuyện khác. Nghi mà không phải là nghi, nó không phải cái loại nghi này. Cái nghi của các ngài ấy là đặt ra một câu hỏi mà do ông thầy à, chứ không phải là mình làm bừa được. Đấy, một ông thầy, ông ấy theo cái căn cơ của mỗi người mà ông ấy cho một cái câu án. Thì cái vị này cứ nắm lấy cái câu ấy, gọi là thoại đầu hả? Đấy, thầy vừa mới nói là thầy không đi vào cái việc này, thầy lại còn chạy vào. Thôi thầy cứ giải nghĩa cái chữ thoại đầu. Trẻ có nghe tiếng thoại đầu bao giờ không? Cũng không nghe tiếng là thôi, thế chứ còn nói cái gì.
Hả?
Nó còn chả nghe thấy cái câu bao giờ nó nói cái gì. Thoại là lời, thoại là cái lời, câu nói chuyện như thế này, cái câu nói như thế này gọi là thoại. Đầu tức là trước cái câu nói đó, người ta hỏi niệm Phật là ai, thì cái thoại ấy, tức là cái câu niệm Phật là ai, đó là câu nói, thì là thoại. Nhưng mà thoại đầu tức là trước khi nói cái câu này ấy, là cái gì. Đấy, tìm cái ra. Thế thì bây giờ mình chưa biết nó là cái gì thì gọi là nghi. Đó, tìm, nhưng mà phải tìm cho bằng được. 30 năm, 60 năm, 2-3 đời, cả bao nhiêu kiếp, tìm cho ra cái đó. Mà chứ cứ nắm, chứ không cho suy nghĩ. Các vị là kiêng nhất cái tật suy nghĩ. Chứ nghĩ ngợi ấy, cái này lại cái kia ấy, không được. Cho nên cấm tuyệt, thứ nhất là cái không được suy nghĩ. Mà cứ y một câu đó, lâu lâu thì lại khờ, đề khởi cái câu ấy lên. Thế nó chìm muốn nghĩ sang cái khác đó, thì đề khởi cái câu ấy lên. Đó. Nhưng mà người ta gọi là khán thoại đầu, chứ không có được cấm, không được niệm thoại đầu. Đó. Khán nghĩa là chỉ ngó, đề nghị câu ấy lên, ngó tới cái câu ấy thôi, cấm được niệm. Để cho nên phải thấy cái pháp môn ấy, chúng mình là thả niệm Phật nó dễ. Đã, bởi vì cái niệm của mình đã từ lịch kiếp tới giờ, nó như dòng nước nó chảy xuôi. Mình dùng niệm, bao giờ mình dùng những cái niệm, như cái dòng nước nó đã chảy. Thế bây giờ đây ấy, mọi khi nó niệm mà cái bít, cái xoài, cái ổi, thì bây giờ mình truyền cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như cái dòng nước nó chảy, nó cứ chảy xiết, từng giọt nó chảy xiết. Thì bây giờ mình đổi cái hướng nó đi, thì nó dễ. Còn bây giờ nhất đáng giờ trận không cho nó chảy nữa, được không? Được thì chắc cũng có được, vì nhiều vị đắc đạo rồi, nhưng mà chắc không phải là nhiều người được. Đó, bây giờ cấm miệng, cứ một cái cấm miệng là tôi thấy cái người khán thoại đầu nhiều khi không hiểu nghĩa chữ thoại đầu là cái gì, cũng chẳng biết khán là cái gì, cho nên hàng ngày cứ niệm thoại đầu mà không biết thế thôi. Cho nên cái việc này phải có thầy, các bậc thiền sư dạy mới được, chứ mình không dám bén mảng. Thế đấy, bây giờ thì nghi là cái nghi của người ta là thế, chứ không phải cái loại nghi này. Nghi của người ta tức là gọi là nghi tình. Và niệm Phật là ai, đề khởi cái câu niệm Phật lên. Thế rồi thì tìm xem trước khi mà bật ra cái câu niệm Phật là ai ấy, thì trước khi ấy nó là cái gì. Cho nên gọi là thoại đầu. Thế cho nên bây giờ số đông các anh khán thoại đầu đều là khán thoại đuôi cả. Nghĩa là người niệm Phật là ai, xong mình mới lại nghĩ lại xem mà người niệm Phật là ai, Thế có phải là vào cái đuôi gì không? Chứ không mấy anh mà đi lên cái đầu. Thế thì hiểu còn chưa hiểu, nói chuyện làm vào là sao được. Cho nên cái này phải qua các bậc thầy. Chúng mình đừng bàn đến là hơn. Chúng mình đi về bài của mình. Ai chính là tâm sở của mình, cũng chính là tâm của mình. Nhưng mà đây Phật đặc biệt đặt tên nó là chiền, là cái, để cho mình thấy cái nanh vuốt của nó đáo để lắm, mà mình phải cẩn thận mà giải nó ra, đừng nhận nó là mình.